Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Tình yêu và gia đình của tác giả Nguyễn Sinh do Văn phẩm Nguồn Sống phát hành. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Đầy lòng tôi.
Hỡi Thánh Linh bay đậu trên tôi, ngày xin ban ơn tưới tâm kinh hoàng, ước Chúa mau lâm ngự trong tôi. Đây hôm nay hãy sáng cho đầy tràn đầy lòng tôi. Hiện giờ đây ước Giê-xu hà hơi linh ngài, Chúa hãy kiếp ban vào lòng tôi. Này linh năng anh khiến cho đầy hoài, hỡi Thánh Linh hay đầy lòng tôi. Đây tuy tôi khốn thế mô tả ra, dẫu thế tôi đương cần ngài hôm nay, trông mong lửa Thánh Linh giáng loa đầy lòng tôi. Hiện giờ đây ước Giê-xu hà hơi linh ngài, Chúa hãy kiếm ban vào lòng tôi. Này linh năng thánh kiếm cho đầy hoài, tâm hồn tôi hôm nay nên tôi xin cúi nơi chân ngài. Hỡi Thánh Linh muôn đời hạnh vinh, hay xin ban xuống linh năng đầy hoài đầy lòng tôi. Hiện giờ đây hãy kiếm ban vào lòng tôi, nay linh năng thánh khiến cho đầy hoài. Hãy cứu giúp quy lão luyện sạch tôi, và ban ơn tưới tâm linh đầy, phải Chúa cứu quy lão hiện công tôi. Ngài đang giáng trong tôi thật đầy đầy lòng tôi. Hiện giờ đây ước Giê-xu hà hơi linh ngài, Chúa hãy kiếm ban vào lòng tôi. Nay linh năng thánh khiến cho đầy hoài.
Phần thứ 5, trách nhiệm. Phần 2, những nguyên tắc lãnh đạo. Nhiều cuộc nghiên cứu về đề tài lãnh đạo đã giúp người ta khám phá ra rằng những người lãnh đạo nào tuân hành những nguyên tắc đúng đắn đều thành công, dù là người ấy hoạt động trong lĩnh vực nào. Ngược lại, những người thất bại thường vi phạm các nguyên tắc lãnh đạo đó. Sau đây là những nguyên tắc lãnh đạo dành cho người chồng trong gia đình. Nguyên tắc thứ nhất, biết rõ vợ để lo cho phúc lợi của vợ. Đa số những ông chồng không biết rõ về vợ mình. Bạn có thể tự trắc nghiệm bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây. Ưu tư lớn nhất của vợ bạn ngay bây giờ là gì? Nhu cầu lớn nhất của vợ hiện là gì? Giấc mơ cao nhất của vợ là gì? Điều gì dễ làm cho vợ tổn thương nhất? Lĩnh vực nào vợ muốn khám phá bây giờ? Bạn có thể trả lời dứt khoát và chắc chắn về các câu hỏi này không? Nếu không, tức là bạn chưa biết rõ vợ mình. Khi chưa biết rõ vợ, bạn không thể nào lo cho phúc lợi của nàng. Có lẽ vợ bạn đang cần nghỉ ngơi và xa cách khỏi con cái, hoặc là vợ bạn đang có nhu cầu tâm linh, cần cầu nguyện với bạn. Vợ bạn đang cần khuyến khích nâng đỡ. Có khi vợ bạn cần chú ý vì bạn coi nàng như không hiện diện trong gia đình. Người vợ có thể cần được nghe, được hiểu, được khen ngợi làm việc giỏi hay có áo đẹp, hoặc là cùng đi với bạn tới một nơi nào đó. Bạn có thể biện bác, thoái thác là không có thì giờ hay khả năng. Nhưng nếu bạn muốn làm người chồng theo như Chúa dạy, bạn không thể không biết những nhu cầu của vợ mình và đáp ứng các nhu cầu đó theo khả năng của bạn. Nguyên tắc thứ hai, duy trì đường thông tin liên lạc, đừng để bị gián đoạn. Thiếu thông tin liên lạc ở cấp độ sâu là nan đề số một trong hôn nhân. Đường thông tin liên lạc rộng mở, trong sáng rất cần cho hôn nhân thành công và tăng trưởng. Việc này không những giúp ích cho sự hiểu biết nhau, nhưng còn là chính yếu cho sự hòa hợp, thương yêu trong gia đình. Nếu bạn muốn có một người vợ vui vẻ, bạn phải có trách nhiệm thông tin liên lạc với nàng trong chiều sâu, nghĩa là cho nàng biết rõ những gì sâu kín của tâm hồn bạn. Phaolô dạy rằng, chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, và cũng phải hướng dẫn vợ như vậy. Trong việc thông tin liên lạc, Chúa cũng là người khởi đầu, mở những cánh cửa tương giao với dân Chúa. Người chồng nào theo đúng gương Chúa cũng có trách nhiệm khởi đầu cuộc thông tin liên lạc với vợ. Trên thực tế, nhiều bà vợ than phiền rằng ông chồng không những không mở đầu cuộc thông tin liên lạc, mà thường khi còn ngần ngại không muốn trao đổi, dù vợ có đề nghị chăng nữa. Những ông chồng này chắc sẽ ngỡ ngàng khi nghe rằng họ làm như thế là trái với nguyên tắc của Chúa. Tóm lại, trách nhiệm của người chồng là biết rõ vợ, trao đổi tự nhiên và trong sáng với vợ. Bạn không thể nào biết được vợ mình nếu bạn không chịu thông tin trao đổi. Vì thế, hai việc này phải đi song song. Nguyên tắc thứ ba, giải quyết nan đề. Người lãnh đạo trong gia đình phải tinh ý giải quyết nan đề. Đừng bao giờ để nan đề kéo dài, khỏa lấp hay bỏ qua. Nếu muốn giải quyết nan đề, trước tiên ta cần nhận ra nan đề. Ta có thể căn cứ vào thái độ, cử chỉ, lời nói mà đoán biết, nhưng nên khéo léo tìm cách hỏi cho ra nan đề. Tự ái cần phải gạt sang một bên để tìm ra thật đúng nan đề. Nhận ra nan đề là đã giải quyết một nửa, nhưng không thể dừng lại tại đó. Phần lớn nan đề là do không nắm đúng sự thật và sự hiểu lầm. Sự thật nhiều khi không biết rõ nên gây ra hiểu lầm và vì thế tạo những phản ứng không tốt trong cách đối xử với nhau. Nhiều khi nan đề không được giải quyết mà chỉ bỏ qua hay khỏa lấp. Nếu thế, một thời gian nào đó nan đề có thể tái xuất hiện và tạo ra khó khăn hơn. Sau khi tìm ra nan đề, bước kế tiếp phải là nhận trách nhiệm hay nhận lỗi. Nhận lỗi không phải là một thái độ đầu hàng hay thua trận. Nhận lỗi là để hàn gắn những đổ vỡ không cần thiết. Khi một người nhận lỗi, thì trách nhiệm người ấy trong việc giải quyết nan đề đã xong. Khi cả hai đều bằng lòng nhận lỗi, thì nan đề đã có cách giải quyết. Người tin Chúa, khi bằng lòng nhận lỗi với nhau, cũng cần nhận lỗi với Chúa và nhờ sức mạnh và tình thương của Chúa mà làm hòa lại với nhau. Gia đình như thế mới được êm ấm. Thường khi có nan đề, ta hay đổ lỗi. Nhưng muốn giải quyết nan đề, thì nhận lỗi quan trọng hơn cả. Đổ lỗi hay lên án nhau sẽ không giúp ích gì cả. Có những loại nan đề dai dẳng, thoạt đầu nhỏ, nhưng cứ lớn dần và hai bên tránh né giải quyết, cuối cùng đưa đến những đổ vỡ lớn. Những nan đề giữa vợ chồng càng ngày càng nhiều vì hành động của vợ hay chồng, hoặc là của cả hai. Ta cần nhận thức rõ tính chất của nan đề, đừng gán ép hay nghi ngờ, nhưng tìm đến sự thật mà giải quyết. Hai người phải cùng nhau tìm ra sự thật và cùng nhau giải quyết. Nhưng trách nhiệm vẫn ở trên người lãnh đạo, tức là người chồng. Nếu người chồng không hành động, gia đình tan vỡ là vì thiếu trách nhiệm giải quyết nan đề. Nguyên tắc thứ tư, làm gương. Người chồng hay chủ gia đình không thể nào đòi hỏi hay mong muốn vợ con mình làm một điều gì mà người ấy không coi là quan trọng đối với mình. Bạn có thể làm gương tốt trong việc dành thì giờ cho Chúa mỗi ngày không? bạn có học thuộc lòng lời Chúa và có nghiên cứu học hỏi không? Bạn có hiếu khách, lịch sự và thành thật không? Bất cứ đức tính nào bạn muốn vợ con mình phải có, bạn đều phải thực hành. Nguyên tắc thứ 5, quyết định những việc tốt lành và đúng hạn kỳ. Muốn có những quyết định tốt, cần bỏ nhiều thời giờ suy nghĩ và hành động. Đó là những chuẩn bị vô cùng quan trọng. Một nhà buôn nói rằng, ông ta có thể thuê mướn người khác làm đủ việc, trừ ra suy nghĩ và thực hiện theo thứ tự quan trọng của công việc. Nhưng Chúa có thể giúp ý kiến cho chúng ta để chúng ta biết quyết định đúng theo các nguyên tắc của Chúa. Lời Chúa hứa sẽ dạy và chỉ dẫn cho ta con đường ta phải đi. Mắt Chúa luôn hướng dẫn ta, nếu ta bằng lòng trông chờ chỉ đạo của Ngài. Nhiều người hay đặt câu hỏi, ý Chúa là gì? Chúa muốn ta quyết định như thế nào? Thật ra người nào quen trao đổi với Chúa sẽ không phải bực dọc tìm ý Chúa, mà chỉ sẵn sàng tuân hành hướng dẫn của Ngài. Kinh Thánh có rất nhiều những hướng dẫn cụ thể như là ngươi phải hoặc là ngươi chớ. Tìm ra những câu này không khó, khó là chịu làm theo hay không mà thôi. Chúng ta lại có Thánh Linh hướng dẫn trong tâm linh mình để làm đúng ý Chúa nữa. Một vị giáo sư kể lại câu chuyện sau đây. Trong dịp đi công tác ở San Francisco, bà giáo sư nhân tiện về thăm cha mẹ tại Los Angeles, rồi đáp máy bay về nhà ở Chicago. Trong lúc thăm cha mẹ, bà gặp một cặp vợ chồng rất thân cũng đi chơi trong vùng và sắp sửa lái xe về Chicago. Hai vợ chồng ấy có một cháu bé gái 6 tháng tên là Lan và chuyến lái xe về phải mất 5 ngày. Nghĩ con ngồi xe lâu tội nghiệp, hai vợ chồng đề nghị với bà giáo sư là nhờ bà bế hộ cháu Lan lên máy bay. Khi đến nơi, sẽ có gia đình người em ra đón và bế cháu Lan về nhà cho đến khi hai vợ chồng lái xe về. Như thế, cháu Lan chỉ phải ngồi trên máy bay có khoảng 4 hay 5 tiếng đồng hồ là cùng. Nghe đề nghị rất là hợp lý, nhất là lại từ cặp vợ chồng bạn thân. Lên máy bay, việc săn sóc cháu bé lại có thể giao cho chiêu đãi viên hàng không và bà giáo sư sẽ không gặp khó khăn nào cả. Vì là bạn thân và việc cũng không mấy khó khăn, bà giáo sư đã định nhận. Nhưng chưa cần quyết định ngay, nên bà bảo để tính, cầu nguyện rồi sẽ trả lời. Trong mấy ngày đó, một mặt bà thấy mình muốn làm ơn cho bạn, nhưng lạ thay, lại có một thôi thúc bên trong bảo đừng làm. Khi bà muốn trả lời thuận, thì có cái gì như ngăn cản lại, và bà không yên tâm. Bà nhớ lời Chúa dạy rằng, Chúa không phải là Chúa của rối loạn, nhưng là của bình an. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 33. Bà thấy rằng, bế đứa bé đi như vậy, không làm cho bà yên tâm, nên trả lời không nhận, dù là làm cho cha mẹ đứa bé buồn. Chuyến bay về Chicago của bà gặp nhiều khó khăn. Trước tiên, sân bay sương mù phủ đầy không đáp xuống được và máy bay gần hết nhiên liệu, phải đáp xuống một trường bay khác và hành khách phải ngủ lại đêm, chờ chuyến bay hôm sau mới đi Chicago được. Đến lúc ấy, bà mới hiểu tại sao bà không yên tâm bế cháu bé 6 tháng lên máy bay về Chicago hôm ấy. Những câu chuyện kể trên cho thấy rằng Chúa có hướng dẫn ta trong những hoàn cảnh khó xử và nhắc ta về các nguyên tắc để ta không quyết định sai lầm. Nguyên tắc thứ 6, nhận định rõ khả năng và tài khéo léo của vợ và khuyến khích hỗ trợ. Bạn thử tìm ra những tài năng khéo léo của vợ, những gì mà nàng làm giỏi, làm hay. Bạn có thể khen nàng về những tài năng đó hay không? Nghệ thuật chỉ huy không phải chỉ là sai bảo, nhưng còn cộng tác, làm việc chung và khen ngợi khuyến khích nhau nữa. Người vợ rất nhọc nhằn trong việc bếp núc, con cái, dọn dẹp. Nếu được chồng hỗ trợ và khen ngợi, sẽ lên tinh thần và cảm thấy việc làm của mình trở nên thích thú. Nguyên tắc thứ 7, tìm trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Trong gia đình, nhiều khi có ông chồng không muốn làm chủ, vợ phải khuyến khích mới chịu làm. Chồng phải nhận trách nhiệm làm chủ trong gia đình chứ. Đây không nói về việc ra lệnh và đòi hỏi một người phải thuận phục, nhưng là nhận trách nhiệm. Đó là nhận trách nhiệm khác với chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Có những trường hợp ta hành động sai 100%, và ta phải có can đảm nói với vợ rằng mình sai lầm và xin tha lỗi. Nhiều khi người chủ gia đình còn phải nhận lỗi đối với con cái nữa. Một người lãnh đạo tốt là người nhận lấy trách nhiệm để làm việc tốt và chịu trách nhiệm khi việc xấu xảy ra. Nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm chỉ có thể thực hiện khi nào biết phục thiện và hạ mình theo đúng lẽ phải và lời dạy của Chúa. Mặt khác, người biết trách nhiệm cũng không phải là người độc tài, bắt vợ con phải thuận phục tuyệt đối, nhưng phải thuyết phục họ theo những nguyên tắc đã thỏa thuận với nhau từ trước và cam kết tuân thủ. Như vậy, một người chủ gia đình phải có các nguyên tắc lãnh đạo là biết rõ vợ để chăm lo phúc lợi cho vợ, duy trì đường thông tin liên lạc thông suốt, cùng nhau phân tích những nan đề và giải quyết, làm gương sáng trong mọi việc, quyết định tốt và đúng lúc, nhận định khả năng của vợ và khuyến khích, nhận và chịu trách nhiệm. Thuận phục. Khi nói đến lãnh đạo, không thể nào bỏ qua thuận phục. Thuận phục là một từ mà phụ nữ rất ghét, nhất là trong xã hội phụ nữ bình đẳng với nam giới. Nhưng theo lời dạy của Kinh Thánh, việc thuận phục chồng là một mệnh lệnh. Phao-lô viết, người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Nhiều người đã cố tìm ra các gương chứng trong Kinh Thánh xem có thể tránh né mệnh lệnh này hay không, nhưng không tìm được gương nào cả. Thuận phục chồng là một mệnh lệnh Chúa truyền. Đây không phải là để dung túng những người chồng nhiều thói hư tật xấu và luôn luôn đàn áp vợ, nhưng là để gia đình êm ấm, trên dưới thuận hòa. Chúa không chấp nhận những kẻ ác, kẻ say sưa, kẻ trác tán, bất lương, vô tín hay bội đạo. Vì vậy, Chúa không dạy là phải thuận phục tất cả những trường hợp, kể cả khi người chồng không cư xử xứng đáng. Vì thế, phải hiểu là thuận phục trong trường hợp người chồng xứng đáng. Khi người chồng tin Chúa và sống theo lời Chúa dạy, thì việc thuận phục chồng, tức là thuận phục Chúa, trên cơ sở là chồng sống đúng nguyên tắc Chúa dạy. Thông thường thì phu sướng phụ tùy, nhưng nhiều khi cơm không lành, canh không ngọt thì lại khác. Khi ấy, người vợ sẽ có vô số lý do để chống lại chồng. Thuận phục không có nghĩa là nhu nhược và chịu đè nén, nhưng là thái độ khiêm nhường, hạ mình để cho không khí gia đình trong lành và hòa thuận. Thuận phục là thái độ xuất phát từ tấm lòng yêu mến. Trong gia đình, khi thông tin liên lạc thông suốt, hai vợ chồng hiểu nhau, thì các quyết định lúc nào cũng được đưa ra bàn bạc. Nếu không đồng ý, hai người cần ôn tồn, xét định và chiều theo ý nhau. Nhiều khi phải dung hòa ý kiến cho việc không đi đến chỗ khó chịu, nhưng kết quả tốt đẹp, dù một bên không hoàn toàn đồng ý. Nhiều trường hợp chỉ có người chồng mới quyết định được và vợ không thể lên án chồng là độc tài, mà phải bằng lòng chiều theo. Lúc ấy, chồng chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Một bà đã đưa ra phương cách xử sự khi chồng có những quyết định sai lầm như sau. Trước tiên, cầu nguyện. Khi cầu nguyện, có ba trường hợp xảy ra. Thứ nhất, người chồng đổi ý, vì Chúa là đấng thay đổi được lòng con người. Thứ hai, người chồng sẽ hỏi về quyết định hay vấn đề đó một lần nữa. Khi ấy, vì tôi đã cầu nguyện, đã suy nghĩ về vấn đề, nên có cách phát biểu ý kiến khác với chồng. Chúa đã chuẩn bị tấm lòng người chồng chấp nhận theo đề nghị của vợ. Thứ ba, Chúa đặt nan đề ấy vào lòng người vợ và khiến người ấy nêu vấn đề lên và phát biểu tự do. Khi ấy, người vợ dùng lý luận hơn thiệt mà thuyết phục chồng. Người chồng khi thấy thiện chí của vợ sẽ chấp thuận. Đây là phương cách giải quyết nan đề khi vợ không đồng ý với chồng và vẫn muốn thuận phục. Tóm lại, thuận phục là vâng lời Chúa dạy, cho gia đình được êm ấm. Nhưng khi không thể thuận phục được, cần cầu xin Chúa hướng dẫn. Chúa sẽ làm việc ấy. Phần thứ 6. Quan hệ thể xác. Một thể xác. Khi Chúa sáng tạo người nam và người nữ, Chúa cũng cho họ tính dục vì ba mục đích. Thứ nhất là để duy trì dòng giống. Thứ hai là để biểu lộ tình yêu vợ chồng. Và thứ ba là khoái lạc. Hai mục đích đầu tiên là duy trì dòng giống và biểu lộ tình yêu vợ chồng đều được Cơ Đốc giáo công nhận. Kinh Thánh cũng nói đến rất nhiều. Sáng Thế Ký chương 1 câu 27-28, chương 9 câu 1 và Thi Thiên 127 câu 3. Vừa là mệnh lệnh, lại vừa là lời chúc lành cho việc duy trì dòng giống. Hai người trở nên một là một câu nói được ghi lại 4 lần trong Kinh Thánh. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24, Matthew chương 19 câu 5, Mark chương 10 câu 17, Ephesio chương 5 câu 31, cho thấy mục đích của hôn nhân là hợp nhất về tình cảm, tâm linh và ý chí. Nhưng rõ ràng là hợp nhất về thể xác để phát triển tình yêu. Nhiều người thấy khó chấp nhận mục đích thứ ba của hôn nhân là khoái lạc, tức là cho con người hưởng niềm vui và thỏa mãn. Phao-lô dạy, nhưng vì những chuyện vô luân, mỗi người nên có vợ riêng và mỗi phụ nữ cũng nên có chồng. Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 2. Như thế, ta thấy sức lôi kéo của tính dục rất mạnh. Phao-lô dạy tiếp, chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 3. Bổn phận đây là trao đổi tính dục, nghĩa là hai người lấy nhau phải tạo thỏa mãn cho nhau. Tính dục là một thôi thúc do chính Chúa tạo ra trong con người. Mỗi một thôi thúc Chúa tạo ra trong ta đều có một kiểu mẫu hành động, chẳng hạn như đói. Đói là một thôi thúc để báo rằng chúng ta phải ăn để có thể tồn tại và duy trì dòng giống. vì người chết không sản sinh. Nếu không có thôi thúc này, sẽ có người đói mà chết. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng phải ăn uống điều độ nữa. Tham vọng là một thôi thúc khác, nhưng cũng phải sử dụng trong hướng dẫn của Chúa. Khi nào ta sống trong ý chỉ của Chúa, thì những tham vọng hay sáng kiến của ta đều được Chúa hỗ trợ. Tính dục cũng là một thôi thúc của Chúa ban cho để sử dụng trong hôn nhân. Trong cái khung hôn nhân ấy, tính dục tạo nên hòa hợp, sung sướng và tự do. Những kẻ lạm dụng ân tứ này bên ngoài hôn nhân đều gặt lấy những hậu quả thảm khốc. Con người không phải là một món đồ chơi, nhưng là một sinh vật cao quý, có mục đích, nên khi lạm dụng sẽ phạm tội với đấng tạo ra con người. Tính dục được ban cho để chúng ta hưởng và sung sướng. Tính dục trong hôn nhân là một điều đáng quý, chỉ ngoài hôn nhân mới là tội lỗi mà thôi, vì không sử dụng trong khuôn khổ Chúa đặt ra. Toàn sách Nhã Ca là một bài thơ tình của những người yêu nhau. Điều này nói lên cái đẹp của tính dục khi được sử dụng đúng. Cần hiểu biết sự khác biệt về tính dục. Nam nữ khác nhau về nhiều điểm, tính dục cũng khác nhau. Khác biệt về thể xác chưa phải là chính yếu. Đối với tính dục, chúng ta khác nhau về cách tiếp cận, về phản ứng và cả về ý nghĩa nữa. Nếu không hiểu rõ các khác biệt này và điều chỉnh cho phù hợp, có thể gặp trở ngại trong quan hệ vợ chồng. Sau đây là một số điều khác biệt tiêu biểu nhất. Đối với người nam, tính dục là quản nghĩ thích thú trong một vở kịch dài. Đối với người nữ, tính dục được dệt chung vào toàn thể chất lượng của sự sống không gián đoạn. Thôi thúc tính dục của người nam thường do nhu cầu thể xác và theo sau bởi những nhu cầu về tình cảm. Thôi thúc tính dục của người nữ phát xuất từ những nhu cầu tình cảm song song với những nhu cầu về thể xác. Người nam nghĩ bao lâu một lần? Người nữ nghĩ như thế nào? Khi làm tình, người nam chỉ nghĩ đến lúc ấy, còn người nữ nghĩ đến điều mà hành động ấy phát sinh ra. Người nam không nghĩ đến sinh con, còn người nữ thì nghĩ rất nhiều về chuyện này. Phản ứng của người nam rất nhanh khi bị kích thích. Người nữ thường phản ứng tương đối chậm nên cần được kích thích. Người nam chỉ cần kích thích thị giác là đủ. Người nữ cần được kích thích cả năm giác quan, xúc giác, tính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và cả sự êm dịu nhỏ nhẹ nữa. Tóm lại, người nam giống như bóng đèn điện, chỉ bật lên là đỏ. Người nữ giống như chiếc bàn là, bàn ủi, bật lên nhưng phải chờ một lát mới nóng. Khi tắt đi cũng vậy, phải một lúc mới nguội. Nếu không nhớ tất cả những khác biệt nam nữ trong tính dục, ít nhất bạn cũng cần nhớ điểm cuối cùng tóm tắt này. Chính vì hiểu rõ như vậy mà đời sống vợ chồng sẽ phong phú hơn nhiều và tránh được những hiểu lầm không cần thiết. Khi đời sống vợ chồng được hoạch định cẩn thận, thì việc ăn nằm cũng nên định rõ, để tình yêu lúc nào cũng được nồng thắm và hưởng được những gì Chúa dành cho ta trong cuộc đời thể chất này. Nhiều cặp vợ chồng sau khi có con cái, việc ăn nằm trở thành lạnh nhạt và gia đình không còn êm ấm nữa. Lý do chính là không hoạch định chương trình và bàn thảo với nhau. Hơn nữa, nếu chồng và vợ vẫn thương yêu nhau thì không phải hễ có ăn nằm mới là vợ chồng. Một điểm quan trọng mà người nam nhiều khi không thấy là người vợ ưa trìu mến, ôm ấp, nhưng không có nghĩa là cần ăn nằm. Chính vì những cử chỉ yêu đương làm cho vợ chồng quý mến nhau, chứ không phải việc ăn nằm. Vì vậy, thái độ yêu thương cần nghiên cứu và áp dụng thích hợp, để đôi bên dù hoàn cảnh nào vẫn yêu nhau và càng yêu tha thiết hơn. Việc vợ chồng được ví sánh như một giếng nước trong lành, càng múc thì càng tuôn những dòng mạch mới mẻ và trong lành hơn. Phần thứ 7, lời cuối. Đoạn kết của cuốn này là lúc bạn suy nghĩ và cầu nguyện. Những gì bạn đã đọc không phải là lý thuyết, nhưng là từng viên gạch góp phần xây dựng gia đình của bạn. Vợ chồng không thuận thảo thì không thể thực hiện gia đình được, dù bạn có con cái và đã lớn tuổi. Đường ngắn nhất giữa hai điểm bao giờ cũng là đường thẳng. Hình ảnh này tượng trưng cho quan hệ giữa Chúa và ta. Những khúc quanh co hay gãy đổ phải được sửa chữa cho thẳng. Đây chính là một tiến trình tin nhận Chúa, được tha thứ, tái tạo và trưởng thành. Một đường thẳng khác được thiết lập giữa vợ chồng quan trọng không kém. Công phu sửa chữa con đường này là cả một nghệ thuật. Hai đường thẳng trong cuộc đời mỗi người, khi đã thực hiện, thì hạnh phúc mới thật bảo đảm và ý nghĩa cuộc đời mới rạng rỡ. Quan hệ với Chúa và với người bạn trăm năm, ngoài phép lạ và ân sủng của Chúa, còn quyết tâm của mỗi người. Không ai có thể lập các quan hệ này chỉ trên cơ sở tình cảm, mà phải dùng lý trí suy nghĩ và ý chí quyết định. Cuộc tăng trưởng cả về hai phía quan hệ này phải quan tâm mỗi ngày khi ta còn sống trên đất. Tác giả thư Hebrew dạy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hebrew chương 4 câu 16, chúng ta cần được Chúa thương xót, tha thứ các lỗi lầm của mình với Chúa và với người bạn trăm năm. Chúng ta cũng thường xuyên cần ơn Chúa, tức là sức mạnh, khả năng, nhiệt tâm, động cơ thúc đẩy để giúp chúng ta trong những lúc hoàn cảnh đòi hỏi, dù là chống các cám dỗ hay đè nén các dục vọng và tính khí thuộc con người cũ. Chúng ta có lời Chúa hứa, nên hãy vững lòng tiến đến ngôi ban ơn phước và quyền năng đó. Nếu dùng câu kinh thánh này làm phương châm nhắc nhở mình, bạn sẽ thấy đời sống theo Chúa và gia đình được tốt đẹp. Bạn sẽ tăng trưởng và hạnh phúc sẽ bền lâu. Soạn giả không mong gì hơn là sẽ gặp bạn và người phối ngẫu một ngày nào đó trong nước vinh quang của Chúa. Ta cam kết với nhau như thế nhé. Thần kính.
Lòng này nôn ná Chúa ban cho mình, tiến trên thiên trình thêm sức mạnh chân, nhiệt thành tâm khấn lướt sông băng ngàn, Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn. Nguyện cha nâng bước bước lên càng cao, lòng tin không nao chốn cao đạt chân, chỗ đã đạt dày dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn. Dầu vì ma quỷ bắn tên giao già, vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân, nhờ lòng tin lớn vắng nghe cung đàn, thánh dân nhịp nhàng lên chốn cao hơn. Nguyện cha nâng bước bước lên càng cao, lòng tin không nao chốn cao đạt chân, chỗ đã đạt dày dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn. Lòng nguyện tranh tiến chốn cao tuyệt vời, ngắm xem trên trời quang cảnh diệu chân, lòng hằng van khấn thắng lên thiên đàng, Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn. Nguyện cha nâng bước bước lên càng cao, lòng tin không nao chốn cao đạt chân, chỗ đã đạt dày dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn.